Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 52. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà: "Mà sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay ghi lại chi tiết khi Đức Giêsu 12 tuổi, tức là tuổi được coi là trưởng thành về mặt tôn giáo, phải hành hương Jerusalem. Cũng trong lần hành hương này, Đức Giêsu đã nhận thức hoặc cảm nhận được thiên tính của mình. Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con sao? Tuy nhiên Thánh Giuse và Đức Maria đã không hiểu được điều đó. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người vẫn luôn vượt quá tầm hiểu biết của người phàm. Đức Giêsu ở lại trong khu vực tiền đình của khuôn viên đền thờ, ngồi giữa các bậc thầy dạy. Đây là nơi các thầy thông luật thường giảng dạy. Sau này Đức Giêsu cũng sẽ làm như thế trong các hội đường. Tại các quốc gia Âu Mỹ thừa hưởng nền văn hóa Kitô giáo, ngoài việc cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, lễ Giáng sinh còn là ngày lễ của gia đình, ngày mà mọi thành viên gia đình sum họp bên nhau. Nó cũng giống như ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta vậy. Có thể nói, mầu nhiệm nhập thể luôn gắn kết với gia đình. Đó cũng chính là ý nghĩa mà giáo hội cử hành lễ thánh gia trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Giáo hội luôn nhắc nhở về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa trong một gia đình. Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, nhận lấy thể xác nhân loại để thánh hóa gia đình nhân loại. Nếu như sự hiện diện của Đức Giêsu trong gia đình thánh là yếu tố căn bản để liên kết Thánh Giuse và Đức Maria, thì sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình Kitô hữu cũng liên kết mọi thành viên trong gia đình trong tình yêu thương quảng đại, trong sự hòa thuận và bình an. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói rằng, đối với người Việt Nam, gia đình vẫn là rường cột của giáo hội và xã hội. Gia đình phải là một giáo hội thu nhỏ, nghĩa là nơi lấy sự thật của tin mừng làm quy luật sống và làm quà tặng cho cộng đoàn rộng lớn hơn. Gia đình không phải chỉ là đối tượng cho giáo hội chăm sóc về mục vụ, mà còn là một trong những tác nhân hữu dụng nhất trong công cuộc loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, có thể chúng ta tự nhủ rằng, Tôi không thể bắt chước Thánh Gia Thất, vì các ngài là những vị thánh, còn chúng ta chỉ là những người phàm, yếu đuối, tội lỗi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, vị thánh nào cũng có cuộc sống của người phàm. Thánh Gia Thất cũng chịu muôn vàn khó khăn lúc sinh thời, cũng trải qua thăng trầm như các gia đình nhân loại khác, và cũng là một gia đình rất nghèo. Đọc ký sách Tin Mừng chúng ta sẽ thấy, Thánh Gia Thất đã gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu tiên. Bản thân Thánh Giuse đã định tâm từ bỏ Đức Maria cách kín đáo, vì không hiểu được tại sao Đức Maria mang thai khi hai người chưa về chung sống. Rồi cuộc hạ sinh nơi đồng vắng, việc phải chạy trốn qua Ai Cập, hay sự kiện lạc mất người con yêu quý 3 ngày trong khi hành hương Jerusalem, vân vân. Tuy nhiên, các ngài là mẫu mực cho chúng ta, cho các gia đình Kitô hữu, vì đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình và tin tưởng vào Thiên Chúa. Có lẽ chưa bao giờ gia đình nhân loại gặp khủng hoảng trầm trọng như trong thời đại chúng ta. Nhiều gia đình tan nát vì phải ly tán, ly dị hay bị bạo hành. Những gia đình bất hòa vì thất nghiệp, vì gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Và còn biết bao gia đình khác là nạn nhân của cờ bạc, rượu chè, ma túy hay tình dục quái đản. Đang khi đó Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, hôn nhân và gia đình là một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại. Chính vì vậy, chúng ta không thể để cho một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại bị tiêu tan. Chúng ta phải tìm cách để bảo vệ và phát triển nó. Vậy chúng ta phải làm gì? Theo tông huấn về gia đình, mỗi gia đình Kitô hữu phải là một cộng đoàn tư tế, tức là một cộng đoàn tin, cầu nguyện và tham dự việc cử hành phụng vụ. Gia đình Kitô hữu cũng phải là một cộng đoàn ngôn sứ, nghĩa là một cộng đoàn sống chứng nhân và loan báo tin mừng bằng các việc làm cụ thể của mình. Và sau cùng, gia đình Kitô hữu phải là một cộng đoàn vương giả, là phục vụ lẫn nhau, phục vụ cộng đoàn giáo hội và xã hội nơi mình đang sống. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ đời sống gia đình của mình và thăng tiến cộng đồng xã hội. Dịch bệnh COVID vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới. Biết bao gia đình đã trở thành nạn nhân của con virus quái ác này. Nhiều gia đình đã phải nếm mùi tan nát, mất đi người cha là trụ cột, hay mất đi người mẹ là trái tim của tổ ấm yêu thương. Cũng có rất nhiều trẻ em phải mồ côi vì mất cả cha lẫn mẹ. Nhiều lắm những hoàn cảnh bi thương của các gia đình, cách riêng gia đình Kitô hữu. Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các gia đình này. Họ đã chịu tan nát vì thời cuộc. Mong rằng họ sẽ đón nhận được sự nâng đỡ từ mỗi người, từ chính các gia đình Kitô hữu chúng ta. Đó cũng chính là một trong những sứ mạng lớn lao của gia đình Kitô hữu. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới, luôn biết trân trọng và gìn giữ những giá trị cao đẹp của gia đình, vốn là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu không bao giờ lụn tắt. Xin Thánh Gia Thất luôn là mẫu gương thánh thiện cho mọi gia đình, để chúng ta sống xứng đáng là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Mỗi gia đình chúng ta hãy hướng về máng cỏ Bê-lem, hãy bày tỏ với Thánh Gia những buồn lo, khó khăn riêng tư của gia đình mình. Hãy xin các đấng chỉ dạy cho chúng ta biết đón nhận nhau trong tình yêu thương và cùng nhau xây dựng một hội thánh tại gia, một cộng đoàn tràn đầy ân nghĩa của vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Amen.